Chào quý thính giả, đây là chương trình phát thanh tin lành Bay Area được phát thanh hàng tuần trên băng tần AM 1430 từ 8 giờ đến 9 giờ mỗi sáng Chủ nhật. Thân ái kính chào quý thính giả, một lần nữa chúng tôi thật vui được đến với quý thính giả trong chương trình phát thanh tin lành hôm nay. Kính thưa quý thính giả, trong thế giới đầy bất an, chỉ có một nơi trú ẩn chắc chắn, đó là nương náu mình nơi Đức Chúa Trời, như lời Thánh Vịnh thứ 18, câu 30. Chúa là cái khiêng cho những kẻ nương náu mình nơi Ngài. Khi sức lực kiệt quệ, khi bị những nan đề gây bối rối, khi bị bạn bè gây thương tổn, khi bị kẻ thù vây quanh, chúng ta có thể ẩn mình trong Đức Chúa Trời. Nếu tìm kiếm sự an toàn ở đời này, chúng ta sẽ không bao giờ nếm biết được niềm vui của tình yêu cùng sự bảo vệ của Đức Chúa Trời. Chúng ta sẽ đánh mất hạnh phúc vốn dành cho chúng ta. Nơi an toàn duy nhất là chính Đức Chúa Trời. Khi mây bão tố kéo tới và tai ương đe dọa đang bao phủ, chúng ta phải chạy đến với Chúa trong sự cầu nguyện và nương náu nơi Ngài. Vua David khi bị quân thù vây hãm đã thưa cùng Chúa trong Thi Thiên thứ 56 câu 3 và câu 4 như sau: trong ngày sợ hãi, tôi sẽ để lòng nhờ cậy nơi Chúa. Tôi nhờ Đức Chúa Trời và ngợi khen lời của Ngài. Tôi để lòng tin cậy nơi Đức Chúa Trời, ắt sẽ chẳng sợ gì.
Đường trong đêm khuya.
Lệ Uyên về đến với quý thính giả qua ca khúc Đặt Niềm Tin Nơi Chúa. Để tiếp tục chương trình phát thanh tin lành hôm nay, kính mời quý thính giả theo dõi câu chuyện phúc âm do mục sư Nguyễn Thị trình bày.
Kính chào quý thính giả. Ba câu hỏi quan trọng mỗi chúng ta cần trả lời khi sống ở trên đời này là: tôi từ đâu đến? Tôi sống trên đời này để làm gì? Và chết rồi, tôi sẽ đi về đâu? Tôi từ đâu đến nói đến nguồn gốc. Sâu kín trong đáy lòng, mỗi chúng ta đều biết có đấng tạo hóa tạo dựng chúng ta. Chúng ta nói trời sinh, trời dưỡng. Làm việc gì chúng ta cũng đều nhờ trời. Gặp hoạn nạn khó khăn, chúng ta kêu trời. Khi lâm vào ngã đường cùng, chúng ta nói, chỉ có ông trời cứu. Ông trời hay Đức Chúa Trời chính là đấng tạo hóa. Thiên Chúa toàn năng tạo dựng chúng ta, ban cho chúng ta sự sống, hơi thở và mọi điều khác trên đời. Sự sống của chúng ta đến từ Thiên Chúa. Thiên Chúa là Cha, vì vậy bổn phận con người là phải tôn thờ Ngài. Nhưng con người đã tẻ tách khỏi con đường của Thiên Chúa, không tôn thờ Thiên Chúa và không sống theo lời dạy của Ngài như đáng phải làm. Và đó là tội. Tội là nguyên nhân của tất cả mọi khổ đau trên đời, vì tội đã phân cách con người với Thiên Chúa. Thiên Chúa là nguồn sống. Tách rời khỏi sự sống, ta không còn thật sự sống nữa. Kinh Thánh gọi đó là chết tâm linh, nghĩa là bị phân cách khỏi Đức Chúa Trời. Chính phân cách đó đem lại mọi khổ đau, vì lúc đó chúng ta chỉ sinh tồn, hiện hữu, mà không thật sự sống. Bây giờ chúng ta trả lời câu hỏi tôi sống trên đời này để làm gì? Câu hỏi này liên quan đến mục đích sống. Sống mà không có mục đích hay là sai mục đích thì đời sống thật là bất hạnh. Chỉ một mình Thiên Chúa là đấng tạo dựng chúng ta mới giúp chúng ta biết mục đích của đời sống. Người thợ mộc đóng cái ghế để ngồi. Người thợ hồ xây nhà để ở, hãng xe sản xuất xe để chạy, làm phương tiện di chuyển. Mỗi một vật được làm nên đều có mục đích riêng của nó, và mục đích đó do người làm nên sự vật quyết định. Con người chúng ta cũng vậy. Chúng ta không thể quyết định mục đích sống cho mình, vì Thiên Chúa tạo dựng chúng ta, Ngài có mục đích cho chúng ta. Mục đích của Thiên Chúa cho chúng ta là làm rạng danh Chúa trên trần gian này. Lời Chúa dạy, ta đã dựng nên họ vì vinh quang ta. Thiên Chúa đã tạo dựng chúng ta cho mục đích đó. Nhưng Ngài cũng ban cho chúng ta ý chí tự do để lựa chọn, không giống như những sự vật khác. Con người đã chọn mục đích riêng của mình thay vì đi theo mục đích của Chúa. Từ con người đầu tiên là Adam trong vườn địa đàng cho đến chúng ta hôm nay, mỗi người chúng ta đều đã bất tuân lời của Thiên Chúa và sống theo mục đích riêng của mình. Vì sống không đúng với mục đích được tạo dựng mà đời sống dẫy đầy đau khổ. Chúng ta có giày dép để mang, áo quần để mặc và nhà để ở. Nhưng giả sử chúng ta mang giày vào tay, dùng áo quần để lau nhà, và dùng nhà để chứa đồ vật và vào garage để ở chẳng hạn. Đó là chúng ta đã làm sai mục đích. Đời sống của chúng ta cũng vậy. Chúng ta đã được Thiên Chúa tạo dựng để làm rạng danh Chúa để tôn thờ Ngài. Không sống như vậy là chúng ta đã sống sai mục đích và dĩ nhiên là đời sống không còn ý nghĩa. Nhưng đời sống chúng ta không chỉ có ở đời này mà còn đời sau nữa. Vì vậy câu hỏi chết rồi tôi sẽ đi về đâu là câu vô cùng quan trọng. Chúng ta sống trên đời 70-80 năm hay 100 năm đi nữa rồi cũng sẽ chết. Cuộc đời này rồi sẽ chấm dứt. Nhưng đời sau, cõi vĩnh hằng mới là điều quan trọng. Chúng ta sẽ sống ở đâu trong cõi vĩnh hằng? Chết rồi không phải là hết. Vì sâu kín trong đáy lòng, mỗi chúng ta đều biết có thế giới bên kia. Có đời sau, có nơi chín suối, có miền cực lạc, có hỏa ngục. Đó là những nơi vĩnh hằng, nơi chúng ta sẽ sống đời đời kiếp kiếp. Nhưng chúng ta có chuẩn bị gì cho chỗ ở đó hay không? Đây là câu hỏi chuẩn bị. Đi đâu chúng ta cũng phải chuẩn bị, nhưng chúng ta đã chuẩn bị gì cho cõi vĩnh hằng? Thiên Chúa đã tạo dựng chúng ta, Ngài có mục đích cho đời sống chúng ta, và Chúa cũng chuẩn bị cõi đời đời cho chúng ta. Riêng chúng ta thì sao? Thiên Chúa đã chuẩn bị cõi đời đời cho chúng ta bằng cách ban Chúa cứu thế Giê-xu Giáng sinh, mang tội lỗi của chúng ta và chịu chết thế cho chúng ta trên thập giá. Chúa Giê-xu cũng đã phục sinh để đảm bảo cho sự cứu rỗi của chúng ta. Đặt đức tin nơi Chúa cứu thế Giê-xu, chúng ta sẽ kinh nghiệm ơn cứu rỗi của Ngài. Chúng ta cần tin nơi Chúa Giê-xu mới được cứu rỗi, vì vấn đề tội lỗi đã được giải quyết qua cái chết của Chúa Giê-xu trên thập giá. Tin Chúa nghĩa là nhận mình là tội nhân vì đã xa lìa Thiên Chúa, không sống đúng với mục đích của Ngài. Ăn năn tội, xa lìa con đường tội lỗi và bây giờ sống cho mục đích của Chúa nghĩa là tôn thờ Chúa và sống theo lời dạy của Ngài. Thiên Chúa đã ban cho chúng ta Kinh Thánh là lời dạy của Ngài. Sống theo những lời dạy đó là sống theo mục đích của Chúa. Tôi sống trên đời này để làm gì? Có bao giờ bạn đặt câu hỏi đó không? Đây là câu hỏi quan trọng nhất trên đời. Vì trả lời được câu hỏi này, chúng ta sẽ có lời giải đáp cho mọi nan đề khác trên đời. Chúng ta từ Thiên Chúa mà đến vì Ngài đã tạo dựng chúng ta. Thiên Chúa tạo dựng chúng ta cho một mục đích tốt đẹp, đó là làm rạng danh Chúa và tận hưởng Ngài. Chúng ta chưa tận hưởng Chúa, chưa tận hưởng đời sống, vì chúng ta chưa sống đúng với mục đích Chúa tạo dựng chúng ta. Vì vậy, hãy trở về với Thiên Chúa hôm nay. Ngài là Cha của chúng ta. Chúa sẽ ban cho chúng ta một đời sống mới để tận hưởng Chúa trên trần gian này và đảm bảo đời đời cho cõi vĩnh hằng. Không tin nhận Chúa, hình phạt đời đời sẽ chờ đợi chúng ta. Quyền quyết định ở nơi chúng ta. Nhưng chúng ta không thể chọn kết quả hay là hậu quả một khi đã quyết định. Bạn sẽ quyết định như thế nào?
Cha ban thêm sức cho con ngày đêm, nơi tay con vững tin may mắn trong cuộc đời. Nhờ Cha ban thêm sức con luôn vượt gian khó. Hãy cùng hát lên một câu ca chúng con dành Ngài. Hãy cùng vỗ tay chúng con vô quyền năng. Hãy cùng ca múa khi Giê-xu ở bên mình. Ngài là nguồn ân phước nơi cao. Ngàn năm xưa có chạy nơi tay đã viết tin nhân trận chiến, người không gương giáo nhưng tin quyết nơi thiên thượng, làm Goliath gương dây quân thủ tan biến. Chúa hằng dương ơn cho ai luôn vững tin danh Ngài, sẽ không có chi khó khăn cho người tin. Chúa hằng ban sức cho tay con trong công việc, Ngài là một đấng thương đời con. Giê-xu sẽ không may mắn trong cuộc đời, nhờ Cha thêm sức nên con luôn toàn thắng. Vì Giê-xu giúp con luôn vững tin trong đời, vượt bao gian khó để chiến thắng lừng danh Chúa. Hãy cùng hát lên muôn câu ca chúng tôn danh Ngài. Hãy cùng vỗ tay chúng tôn vô quyền năng. Hãy cùng ca múa khi Giê-xu ở bên mình. Ngài là nguồn ơn phương đời con. Chúa là sức mạnh cho con luôn trong mọi khi. xứng với cho con trong những nguy ưu phiền, nguyện cho đời lòng con theo Chúa. Chúa là xứng với cho con người trong mọi khi, không gì so với cứu Chúa khi Ngài dẫn đi. Chúa là xứng với cho con trong những nguy ưu phiền, nguyện cho đời lòng con theo Chúa. Ngoài Giê-xu sẽ không may mắn trong cuộc đời, nhờ Cha thêm sức nên con luôn toàn thắng. Vì Giê-xu giúp con luôn vững tin trong đời, vượt bao gian khó đến chiến thắng lừng danh Chúa. Hãy cùng hát lên một câu ca chúng tôn danh Ngài, hãy cùng vỗ tay chúng tôn vô quyền năng, hãy cùng ca múa khi Giê-xu ở bên mình. Ngài là nguồn năng
giả. Vừa nghe ca khúc Đấng Ban Thêm Sức, nhạc David Đông, lời Sinh Võ, do Linh Năng và Khắc Cường trình bày. Muốn nhận được sự cứu rỗi của Chúa Cứu Thế Giê-xu hoặc muốn nhận được tài liệu phúc âm, xin quý vị theo dõi lời hướng dẫn ở cuối chương trình phát thanh hôm nay hoặc vào website của chương trình phát thanh Tin Lành ở www.tinlanhbayarea.org. Để tiếp tục chương trình phát thanh Tin Lành, kính mời quý thính giả theo dõi câu chuyện gia đình do Minh Nguyên trình bày.
Có một thiếu phụ kia làm việc trong thư viện. Mỗi ngày thường có các phụ huynh đưa con vào thư viện để đọc sách, để tham dự những chương trình đặc biệt do thư viện tổ chức, hoặc là để tìm sách mượn về nhà cho con đọc. Thiếu phụ này nhìn thấy những điều xảy ra giữa cha mẹ và con cái mà bà rất quan ngại. Bà nói rằng bà thấy nhiều em không vâng lời cha mẹ mà những cha mẹ đó không áp dụng một kỷ luật nào đối với con. Chẳng hạn như khi cha mẹ bảo phải im lặng thì các em cứ nói chuyện. Bảo đừng chạy, các em cứ tiếp tục chạy và cười giỡn ồn ào. Điều mà nhân viên thư viện này thấy nhiều nhất là các cha mẹ thường dọa không cho con điều này, điều kia nếu con không vâng lời. Nhưng cuối cùng, hầu như không người nào làm đúng điều mình đã nói. Chẳng hạn một bà mẹ nói, con mà không vâng lời là mẹ không có mượn video về đâu. Trong suốt thời gian ở trong thư viện, đứa con không vâng lời mẹ một điều gì cả. Bà mẹ cứ phải trừng mắt, nghiêm mặt để ngăn điều này, cản điều kia. Nhưng khi hai mẹ con ra về, đứa bé vẫn được mượn cuộn video đem về. Thỉnh thoảng có những em làm ồn quá nhiều, nhân viên thư viện xin cha mẹ đưa các em đó ra ngoài, thì cha mẹ tỏ vẻ khó chịu hoặc là nổi giận. Tình trạng cha mẹ không áp dụng kỷ luật với con hầu như ngày càng nhiều, và đây là điều thật nghiêm trọng. Thưa quý thính giả, trong câu chuyện gia đình hôm nay, chúng tôi xin nói về vấn đề nuôi dạy con cái. Ngày nay, hầu hết các gia đình chúng ta không có đông con như những gia đình trong những thế hệ trước. Tuy nhiên, dù có ít con, nuôi dạy con cái cũng là vấn đề khiến nhiều bậc cha mẹ lo lắng. Quý vị đã lập gia đình và được Chúa ban cho 2-3 đứa con. Quý vị sung sướng khi nhìn thấy con khỏe mạnh và khôn lớn. Nhưng cùng với niềm vui đó, chúng ta cũng cảm thấy một trách nhiệm đè nặng trên vai. Trách nhiệm nuôi dạy con cho nên người đạo đức, hữu dụng. Nhất là trong một xã hội đầy dẫy tội lỗi và cám dỗ như xã hội chúng ta đang sống. Có một điều chúng ta cần nhớ trong trách nhiệm nuôi dạy con, đó là dù tiêu chuẩn đạo đức trong xã hội như thế nào, cha mẹ vẫn là người có ảnh hưởng trên con cái nhiều nhất. Và cha mẹ vẫn có thể hướng dẫn con trở nên người tốt, với điều kiện là chúng ta dành thì giờ ở gần bên con, dạy dỗ, hướng dẫn con trong đường ngay lẽ phải và theo những tiêu chuẩn Chúa dạy trong Kinh Thánh. Đây là điều mang lại cho chúng ta hy vọng và khích lệ. Nguyên tắc quan trọng trong việc nuôi dạy con mà chúng ta cần áp dụng trước hết là phải quân bình giữa tình thương và kỷ luật. Chúng ta cần tỏ cho con thấy tình thương chúng ta dành cho con, nhưng cũng phải áp dụng kỷ luật để con tôn trọng thẩm quyền của cha mẹ và vâng theo lời cha mẹ dạy bảo. Đây là điều nghe có vẻ đơn giản, nhưng không đơn giản khi áp dụng vào thực tế. Ngày trước, các bậc cha mẹ dùng kỷ luật quá nhiều và hầu như không bao giờ biểu lộ tình thương đối với con. Ngày nay thì ngược lại, chúng ta yêu thương, ôm ấp con quá nhiều và hầu như không dám hay là không muốn áp dụng kỷ luật với con. Điều gì là một cách thái quá, thiếu quân bình cũng đem lại tai hại. Trong việc nuôi dạy con cũng vậy. Nếu chúng ta giữ được quân bình giữa tình thương và kỷ luật, chúng ta sẽ có thể đào tạo nên những đứa con trưởng thành và đạo đức. Trước hết, chúng tôi xin nói về vấn đề tình thương cha mẹ dành cho con. Để giữa cha mẹ và con cái có mối quan hệ thân thương gần gũi, cha mẹ cần thương con và biểu lộ tình thương đó cách cụ thể. Con em chúng ta dù trong tuổi nào cũng cần tình thương của cha mẹ. Sau nhiều nghiên cứu và thí nghiệm, người ta thấy rằng những đứa bé sống thiếu tình thương sẽ không phát triển bình thường về mặt thể xác, tình cảm cũng như về tinh thần. Có lẽ quý vị nghĩ, con cần tình thương của cha mẹ, điều đó dễ quá, vì cha mẹ nào mà không thương con? Những đứa con mình mang nặng đẻ đau, ôm ấp, nuôi nấng từ khi còn trong trứng nước mà không thương sao được? Dĩ nhiên là cha mẹ nào cũng thương con. Đó là tình cảm tự nhiên mà Đức Chúa Trời đã đặt để trong lòng người, cũng như trong những loài vật khác. Nhưng chúng ta thương con như thế nào, thương với tình thương gì là điều rất quan trọng. Nếu con em chúng ta sống trong sự thiếu thốn tình thương yêu của cha mẹ, hoặc được cha mẹ thương yêu không đúng, các em sẽ có những kỷ niệm không đẹp và những ảnh hưởng tai hại trong cuộc đời sau này. Chúng ta có thể thương con bằng những tình thương đem lại thiệt hại cho con mà chúng ta không ngờ. Chẳng hạn như thương con bằng tình thương ích kỷ, bằng tình thương có điều kiện, tình thương không công bằng, hoặc thương con với tình thương âm thầm, che giấu, thương mà không bao giờ bày tỏ ra. Tất cả những tình thương đó đều có thể để lại những ảnh hưởng không tốt trên đời sống con em chúng ta. Thánh Kinh ghi lại cho chúng ta nhiều trường hợp cha mẹ yêu thương con không đúng cách và đã để lại những ảnh hưởng tai hại trong đời sống con. Một ví dụ điển hình là trường hợp của gia đình ông Isaac và bà Rebecca. Ông bà Isaac thương con, nhưng thương không đồng đều. Hai vợ chồng ông bà chỉ có hai đứa con trai, lại là hai đứa sinh đôi, thế mà mỗi người thương một đứa. Người cha thương đứa lớn, còn bà mẹ thương đứa nhỏ. Không những thương con không đồng đều, ông bà còn thương con với tình thương có điều kiện. Kinh Thánh cho biết, đứa con lớn là thợ săn giỏi, nên được cha yêu vì ông thích ăn thịt rừng. Còn bà mẹ thương đứa con nhỏ vì đứa đó hiền lành, thường ở nhà, quanh quẩn bên mẹ, chứ không có tính phiêu lưu như người anh. Người cha thương đứa con lớn vì đứa con lớn cung cấp cho ông điều ông thích. Có lẽ người cha cũng thương đứa lớn hơn vì đứa đó mạnh mẽ, tự lập. Hoặc là vì giống tính cha, thích sống ngoài trời, thích phiêu lưu đây đó. Cha con có cùng sở thích, nên có thể nói chuyện với nhau và vì thế gần nhau. Đứa con nhỏ thì ngược lại, yếu đuối, hiền lành và nhút nhát hơn, nên không thích đi ra ngoài phiêu lưu, săn bắn, mà chỉ quanh quẩn trong nhà với mẹ, giúp mẹ làm việc nhà. Vì ở gần mẹ, giúp mẹ, nên mẹ thương. Đó là điều tự nhiên. Có một vị mục sư nọ nói rằng, có thể vì thấy chồng quan tâm và yêu thương đứa con lớn một cách rõ ràng, không che giấu, nên bà vợ thương đứa con nhỏ để bù đắp lại cho con. Cũng có thể vì thấy đứa con lớn mạnh mẽ, có thể tự chống chọi với đời, còn đứa nhỏ rụt rè, yếu đuối, ra đời dễ bị thiệt thòi, nên bà mẹ gần gũi hơn và bảo bọc con nhiều hơn. Nhưng dù vì lý do gì đi nữa, thì tình thương ông bà Isaac dành cho con là tình thương thiên vị và có điều kiện. ông bà không yêu thương các con đồng đều, và yêu thương con vì con làm điều mình ưa thích, hay vì con làm cho mình vui lòng. Các con của chúng ta, dù do cùng một cha mẹ sinh ra, không bao giờ giống nhau hoàn toàn. Dù chúng ta chỉ có hai đứa, hoặc có ba bốn đứa con, mỗi đứa luôn luôn có một tính khác nhau. Vì tính tình, khả năng, sở thích của mỗi đứa con khác nhau, cha mẹ dễ đi đến chỗ thích đứa này hơn đứa kia, hoặc là gần gũi, yêu thương đứa này hơn đứa nọ. Đây là điều tự nhiên, nhưng là điều không tốt, vì thế chúng ta cần quan tâm sửa đổi, để không vô tình để lại ảnh hưởng không tốt trong đời sống con. Khi thương con với tình thương có điều kiện, là chúng ta dạy con rằng, con phải ra công, cố gắng, phải làm điều gì đó mới chinh phục được tình thương của cha mẹ và mới được cha mẹ yêu thương. Điều tội nghiệp cho những đứa con sống trong tình thương có điều kiện là các em không cảm thấy mình được cha mẹ chấp nhận và không thấy có gì bảo đảm trong tình thương của cha mẹ. Các em biết là khi nào các em không làm được điều mà cha mẹ trông mong hay ưa thích thì cha mẹ cũng sẽ không thương các em nữa. Những đứa con sống trong tình thương có điều kiện thường phải luôn luôn cố gắng làm điều này, điều kia để tiếp tục được cha mẹ yêu thương và chấp nhận. Rồi khi ra đời, các em cũng sống với tinh thần đó, tức là lúc nào cũng phải cố gắng làm vừa lòng mọi người, có khi cố gắng quá sức mình để được người chung quanh chấp nhận. Thương con không đồng đều còn đưa đến một nan đề khác là khiến con cái ganh tị với nhau. Để tránh tinh thần ganh tị và chia rẽ giữa con cái vì không được cha mẹ yêu thương đồng đều, là cha mẹ, chúng ta cần thương yêu các con trong gia đình bằng nhau và như nhau. Cách áp dụng kỷ luật có thể khác nhau vì các em có những tính tình khác nhau. Nhưng chúng ta cần yêu thương tất cả các con bằng nhau và quan tâm đến từng đứa con như nhau. Thứ hai, để tránh tạo trong con cái lòng lo lắng vì sợ mất tình thương của cha mẹ và lúc nào cũng phải hết sức cố gắng làm mọi điều để chinh phục tình yêu của cha mẹ, chúng ta cần yêu thương con với tình yêu vô điều kiện, nghĩa là dù con có thế nào, cha mẹ cũng vẫn yêu thương. Những câu mà chúng ta cần tránh nói với con là: con vâng lời thì ba má mới thương. Hoặc là nói, nếu con làm như vậy, ba má không thương nữa đâu. Chúng ta thương con vì con là con của chúng ta, chứ không vì một lý do hay điều kiện nào khác. Lời Chúa dạy chúng ta, hãy yêu như Chúa đã yêu. Chúa đã yêu chúng ta với tình yêu vô điều kiện. Ngài yêu khi chúng ta còn là người có tội, không xứng đáng. Chúng ta cũng hãy yêu người khác với tình yêu vô điều kiện, nhất là yêu những đứa con nhỏ bé, yếu đuối, sống trong sự bảo bọc của chúng ta. Lời Chúa cũng dạy, cha mẹ đừng chọc giận con cái, khiến chúng nản lòng. Khi chúng ta yêu thương con không đồng đều, yêu với tình yêu có điều kiện, là chúng ta làm cho con cái buồn giận và nản lòng. Kính thưa quý thính giả, vì thì giờ giới hạn, chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình hôm nay tại đây. Kỳ tới chúng tôi sẽ trình bày tiếp đề tài tình thương và kỷ luật trong việc dạy con. Kính mời quý vị nhớ đón nghe. Kính chào tạm biệt quý thính giả.
Savior, Lord, there is none like you. All of my days I want to praise the wonders of your mighty love. My comfort, my shelter, strength, let every breath Chí sư Chúa, nguồn tình yêu Chúa thánh chẳng ai so được đâu. Hy sinh bao lâu, Chúa con vui rằng như phước tận trong tình cha cao sâu. Nơi nương náu nguồn bình an, bóng ca phú che khi lòng than. Mỗi hơi thở con sẽ vui hát vang, không bao giờ ngừng chúc tán Chúa. Treo vạn hoa ca hơi chân gian hay vui mừng, vinh quang quyền uy dâng lên Chúa Cha toàn năng. Non cao phục tôn sông đại dương reo hò khi danh Chúa truyền cho dương thế. Con vui hò reo khi được xem công việc Ngài, dù cho muôn đời sau lòng con vẫn yêu Ngài thôi. Chào Cha đời con do lời Cha đem hy vọng.
Để tiếp tục chương trình phát thanh tin lành, kính mời quý thính giả theo dõi bài học Thánh Kinh với đề tài Sự Tự Do qua lời giảng luận của Cố Mục Sư Tiến sĩ Lê Hoàng Phu.
Tự do là một giá trị cao cả, là ước vọng muôn thuở của nhân loại. Càng bị áp bức, người ta càng yêu chuộng, càng khát khao tự do. Tuy được nhìn nhận là một quyền căn bản, quyền tự nhiên, nhưng ai ai cũng phải đấu tranh cam go để mong tìm tự do cho mình cũng như cho đồng bào đồng loại. Liệu con người có tìm được tự do đích thực không? Hay tự do chỉ là một ảo tưởng? Vào đầu công nguyên, Chúa Giê-xu ra đời trong một xã hội bị áp bức, một quốc gia mất quyền tự chủ. Nước Do Thái bây giờ bị đặt dưới quyền thống trị của đế quốc vĩ đại nhất thế giới, đế quốc La Mã. Herod, vua chư hầu xứ Jude, đã áp dụng một chính sách bóc lột, giết chóc chưa từng thấy trong lịch sử. Khi Chúa Giê-xu vừa Giáng sinh, Herod đã ra lệnh tàn sát tất cả các em bé từ 2 tuổi trở xuống tại vùng Bethlehem. Nhưng Chúa Giê-xu tránh thoát được. Ngay lúc còn thơ ấu, Chúa đã nếm trải tủi nhục đau thương của người dân bị chà đạp dưới gốc dài tàn bạo của đế quốc La Mã và của chính quyền bù nhìn Herod. Lớn lên, Chúa Giê-xu đã dùng quyền năng Thượng Đế để giải thoát con người khỏi mọi khổ đau thể xác và tinh thần. Chúa cảm thông nỗi tuyệt vọng của những người bệnh hoạn, tật nguyền, đã chia sẻ niềm đau xé ruột của những người mẹ vừa mất đứa con yêu, của những người phụ nữ đang than khóc và để tang người anh em thân thiết nhất, người cột trụ của gia đình. Chúa ra tay chữa lành tất cả các bệnh tật. Chúa gọi người chết sống lại. Chúa đem lại cho họ niềm tin và hy vọng. Chúa Giê-xu cũng tích cực đương đầu với cấp lãnh đạo chính trị và tôn giáo Do Thái. Các nhóm người này chủ trương một chính sách nô lệ tư tưởng, giam hãm con người trong những thành kiến cổ hủ, những quy luật hẹp hòi, những ngục tù tinh thần. Chúa đã nặng lời lên án bọn đạo đức giả đó và đề xướng một quan niệm tân tiến cởi mở về tư tưởng, đạo đức và tự do. Như trên hết, Chúa Giê-xu đã giải phóng con người khỏi xiềng xích gông cùm của tội lỗi, của bản tính hư hoại xấu xa. Vì là đấng tạo hóa, Chúa có quyền đổi mới tâm tính con người, ban cho con người một nguồn sống mới, đem lại cho con người tự do đích thực và hạnh phúc vĩnh cửu. Tự do là đề tài chính của một bức thư ngắn gọn, lời lẽ xúc tích, ý nghĩa thâm trầm của sứ đồ Phao-lô. Phao-lô muốn diễn tả tin mừng về tự do đích thực trong Chúa cứu thế. Bức thư ngắn ngủi của Phao-lô có thể đọc độ 20 phút là hết. Nhưng khác với những bức thư ta thường đọc, đọc xong một lần là xếp lại vì đã biết đủ tin tức cần biết. Bức thư của Phao-lô có tính chất thu hút đến nỗi khi đọc xong, ta muốn đọc lại lần nữa, đọc lại nhiều lần để tìm hiểu ý nghĩa sâu sắc gói ghém trong nhiều tiết đoạn mà mới vừa đọc qua vài lần ta không thể nào lý hội hết. Càng đọc càng thích thú, càng nghiền ngẫm càng thấm thía. Ta nhận thấy rằng bức thư này không những báo tin mừng mà còn vạch cho ta con đường sống, con đường đi vào kinh nghiệm tự do. Nhờ bức thư ngắn ngủi ấy mà hàng triệu người được giải phóng khỏi xiềng xích của tội lỗi, của thành kiến, của luật lệ tôn giáo mà một số người đặt ra hoặc thêm vào lời Chúa, tuy nói là để làm chiếc thang đưa con người lên bậc thánh thiện, kỳ thực chỉ trói buộc con người, ngăn trở con người thở hút không khí tự do thật trong Chúa. Bức thư ấy là bức thư sứ đồ Phao-lô gửi anh em tín hữu xứ Galati thuộc trung tâm Tiểu Á. Bức thư này thường được gọi tắt là thư Galati. Trong giờ thờ phượng Chúa, chúng ta thành kính hướng lòng về Chúa, lắng lòng nghe tiếng Chúa phán dạy qua bức thư Chúa đã dùng ngòi bút Phao-lô để viết cho các hội thánh xứ Galati ngày trước. Đây cũng là bức thư Chúa muốn gửi các bạn và tôi ngày nay với một sứ điệp có giá trị muôn đời. Chúa cứu thế đã dạy, trời đất sẽ qua đi, nhưng lời ta phán chẳng bao giờ qua đi. Các con sẽ biết chân lý, và chân lý sẽ giải phóng các con. Ta lắng lòng nghe một phần bức thư Chúa bảo Phao-lô viết cho các hội thánh xứ Galati. Phao-lô và các anh em ở với tôi thân gửi các hội thánh xứ Galati. Tôi không phải là sứ giả của loài người hoặc do người nào sai phái, nhưng tôi là sứ đồ của Chúa cứu thế Giê-xu và của Thượng Đế là Cha đã khiến Ngài sống lại. Cầu chúc anh em hưởng ân phúc và bình an từ Thượng Đế là Cha và từ Chúa cứu thế Giê-xu. Chúa cứu thế đã hiến dâng mạng sống chuộc tội chúng ta để cứu chúng ta khỏi cuộc đời gian ác hiện tại, đúng theo ý định của Thượng Đế Cha chúng ta. Cầu xin Ngài được vinh quang muôn đời vô cùng. Amen. Tôi ngạc nhiên vì anh em đã vội bỏ Thượng Đế là đấng giàu lòng thương xót, đã cho anh em hưởng sự sống vĩnh viễn do công lao Chúa cứu thế. Anh em sẵn sàng tin theo một phúc âm khác. Thật ra chẳng có phúc âm nào khác, chỉ có những kẻ gieo hoang mang xuyên tạc phúc âm của Chúa cứu thế khiến anh em lầm lạc. Dù chính chúng tôi, dù thiên sứ từ trời hiện xuống, nếu ai truyền giảng một phúc âm nào khác với phúc âm chúng tôi đã công bố cho anh em, cũng đáng bị Thượng Đế lên án. Tôi xin nhắc lại, nếu ai truyền giảng cho anh em một phúc âm nào khác với phúc âm anh em đã tin nhận, người ấy đáng bị Thượng Đế lên án. Anh em biết rõ, tôi chẳng cần nịnh hót anh em để được anh em hoan nghênh, vì tôi chỉ lo phục vụ Thượng Đế. Nếu tôi muốn mua chuộc lòng người, tôi không còn là tôi tớ của Chúa cứu thế. Thưa anh em, phúc âm tôi truyền giảng không phải do loài người đặt ra, vì tôi không nhận phúc âm ấy từ nơi ai cả, nhưng nhận trực tiếp từ Chúa Cứu Thế Giê-xu. Ngoài Ngài chẳng có ai dạy tôi. Anh em đã biết nếp sống tôi ngày trước. Tôi theo Do Thái giáo, nhẫn tâm khủng bố và phá hoại hội thánh của Thượng Đế. Giữa những người đồng trang lứa, tôi là người cuồng nhiệt nhất trong Do Thái giáo, cố sức thực thi truyền thống của tổ phụ. Nhưng Thượng Đế yêu thương tuyển chọn tôi từ trong lòng mẹ, nhân từ kêu gọi tôi, khải thị cho tôi biết con Ngài ở trong tôi, cốt để tôi truyền giảng phúc âm của Chúa Cứu Thế cho các dân tộc nước ngoài. Được biết ý định của Chúa, tôi tức khắc vâng lời, không bàn tính thiệt hơn. Tôi cũng không lên Jerusalem để ý kiến các sứ đồ, nhưng tôi qua xứ Ả Rập, rồi quay về thành phố Đa Mách. 3 năm sau, tôi lên Jerusalem để thăm Phê-rơ và ở lại với ông 15 ngày. Trong thời gian ấy, tôi chỉ gặp 2 vị sứ đồ là Phê-rơ và Gia-cơ em Chúa. Có Thượng Đế chứng giám, những điều tôi viết đây là chân thật. Sau đó, tôi sang xứ Syri và xứ Cilici. Lúc ấy, các hội thánh của Chúa Cứu Thế tại xứ Giu-đê cũng chưa giáp mặt tôi. Họ chỉ nghe rằng, người khủng bố họ ngày trước, nay đang truyền đạo mà mình đã cố sức tiêu diệt. Vì cớ tôi, họ càng ca ngợi Thượng Đế. Chúa Cứu Thế đã giải phóng anh em, cho anh em được tự do. Vậy hãy đứng vững, đừng đem thân làm nô lệ nữa. Thưa anh em đã được hưởng quyền tự do, nhưng đừng lạm dụng tự do để sống theo những đòi hỏi của xác thịt. Trái lại, hãy phục vụ nhau với cả tấm lòng yêu thương, vì cả luật pháp Mai Sen chỉ đúc kết trong một câu: hãy yêu người lân cận như mình. Trong giờ thờ phượng này, chúng ta chỉ học hỏi câu: Chúa Cứu Thế đã giải phóng anh em, cho anh em được tự do. Vậy hãy đứng vững, đừng để mình mắc vòng nô lệ nữa. Phao-lô nói thẳng với anh em tín hữu, với tất cả những người theo Chúa. Ngày nay, Phao-lô cũng nói với các bạn, là những người mang danh Chúa, là Công giáo, là Tin lành, là Chính thống giáo, là người Cơ đốc, là Kitô hữu, là người giáo phái ngũ tuần, Baptist hay Mennonite. Đây, Chúa muốn nói thẳng với bạn, với mỗi người tin Chúa Cứu Thế. Chúa Cứu Thế đã giải phóng anh em. Đó là tin mừng. Một số các bạn đang tranh đấu cam go để tự sức mình thoát ly tội lỗi. Nhưng càng tranh đấu, càng cảm thấy mình thất bại sau những chiến thắng vụn vặt nhất thời. Tội lỗi quá mạnh, cám dỗ quá thu hút, sức mình không thể nào chống cự nổi. Nhưng Chúa báo tin mừng cho bạn. Chúa đã giải phóng bạn. Chúa đã thực hiện việc đó trong quá khứ. Không phải Chúa hứa hẹn sẽ làm việc đó trong tương lai, sau khi bạn tranh đấu cam go ác liệt. Chúa đã giải phóng bạn khi Chúa chịu đóng đinh trên cây thập tự. Chúa đã hoàn thành công cuộc cứu rỗi và giải phóng con người khỏi ách nô lệ tội lỗi khi huyết Chúa tuôn trào trên cây thập tự. Và Chúa xác nhận mọi việc đã hoàn thành. Như thế, bạn không cần làm chi nữa. Chúa đã làm xong rồi. Khi bạn nghe tin mừng ấy, bạn chỉ cần tin nhận. Bạn tin nhận Chúa Cứu Thế đã giải phóng bạn. Tội lỗi của bạn trong quá khứ đã được Chúa tha thứ hết. Chúa đã trả xong giá chuộc bạn khỏi vòng nô lệ, trả bằng chính huyết của Ngài. Bạn không còn thuộc quyền người chủ cũ là tội lỗi nữa. Ngay cả các luật pháp tôn giáo được đặt ra để kiềm chế con người trước khi Chúa Cứu Thế chịu chết cũng trở thành vô dụng, không còn quyền hành trên bạn nữa. Bạn được Chúa biến thành con người mới, con người tự do. Con người cũ của bạn đã chết, đã bị đóng đinh vào cây thập tự với Chúa Cứu Thế. Chúa đã tạo dựng một tâm hồn mới, một con người mới trong bạn. Con người mới của bạn mang bản tính Chúa Cứu Thế. Con người mới của bạn bắt đầu sinh hoạt với sức sống của Chúa Cứu Thế. Chúa đã hoàn thành công cuộc giải phóng bạn khi Chúa chịu chết trên cây thập tự. Nhưng bạn chỉ được kinh nghiệm sự giải phóng khi bạn thành tâm tin nhận Chúa và nhìn nhận sự thật ấy. Bạn được sống tự do, hoạt động tự do, lựa chọn tự do, quyết định tự do. Nhưng chữ tự do mà Chúa dùng trong câu này không phải chỉ nói đến quyền tự do lựa chọn giữa điều thiện và điều ác mà thôi. Quyền tự do ấy mọi người đều có, người chưa tin Chúa cũng như người tin Chúa. Đây Chúa muốn nói đến một sự tự do thật, không phải tự do để lựa chọn khi thì sống thánh khiết, khi thì sống bê bối theo những đòi hỏi của xác thịt. Người theo Chúa tuy vẫn tiếp tục đối đầu với những cám dỗ liên miên và tế nhị, nhưng luôn luôn sử dụng quyền tự do để lựa chọn những điều đúng theo bản tính mới của mình. Người tự do trong Chúa không làm điều quấy, không phải vì bị cấm đoán, nhưng dứt khoát từ khước nó, vì nó trái ngược với bản tính mới của mình, nó mâu thuẫn với sự sống mới của Chúa trong mình. Khi người theo Chúa quyết định làm một việc, thì không phải vì giáo hội bắt buộc, nhưng vì việc ấy thích hợp với bản tính mới của mình, bản tính của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Tự do là thoát khỏi những thứ xiềng xích, những cạm bẫy có thể đưa người theo Chúa trở lại vòng nô lệ tội lỗi. Chính vì thế mà sứ đồ Phao-lô đã diễn tả kinh nghiệm bản thân như sau: tôi đã bị đóng đinh vào cây thập tự với Chúa Cứu Thế. Nay tôi sống, không phải là tôi nữa, nhưng Chúa Cứu Thế sống trong tôi. Cũng chính vì thế mà Chúa Cứu Thế quả quyết: các con sẽ biết chân lý, và chân lý sẽ giải phóng các con. Trong vòng các bạn nghe tôi hôm nay, có người tin Chúa, gia nhập giáo hội đã lâu năm, mà vẫn còn sống trong xiềng xích gông cùm của tội lỗi, của thói xấu, tật hư. Giờ đây, bạn có thể được giải thoát lập tức khi bạn nhìn nhận chân lý này. Chúa đã giải phóng bạn trên cây thập tự. Ngay giờ phút này, Chúa muốn truyền sức sống mới vào lòng bạn, cho bạn tự do đích thực.
Trong cuộc sống, đôi khi tìm thấy tâm tư hao mòn, chân không nhẹ bước xung quanh mọi lối không có con đường. Nghe về tình yêu Chúa đừng còn nhiều lời hứa, dù năm tháng nhiều quên lãng, Chúa vẫn có đây. Khi mình bước đi trong cuộc sống có Chúa đi cùng, chân không nặng bước bao nhiêu lo lắng, Chúa gánh thay dùm. Con đường nào mình đến êm đềm bằng tình Chúa, vì đến cuối cùng chân lý vẫn chính nơi cha.
Quý vị đang theo dõi chương trình phát thanh Tin Lành. Chúng tôi mong rằng những giây phút vừa qua giúp quý vị hiểu rõ về ân điển và tình yêu của Thượng Đế. Kính thưa quý thính giả, có bao giờ quý vị suy nghĩ việc tin Chúa Cứu Thế Giê-xu thì được tha thứ tội lỗi và được cứu rỗi linh hồn sao mà dễ quá không? Có một nhà truyền giáo Tin Lành kể chuyện một công nhân hầm mỏ đến gặp ông và nói: tôi không tin rằng tôi chỉ cầu nguyện xin Chúa tha tội là được Ngài tha ngay. Tôi nghĩ như thế là giá quá rẻ. Nhà truyền giáo hỏi: thế hôm nay anh có đi làm không? Anh công nhân trả lời: có chứ, tôi vừa ở dưới mỏ lên đây. Nhà truyền giáo hỏi: làm sao anh ra khỏi mỏ được? Tôi lên bằng thang máy. Anh có trả tiền không? Dĩ nhiên là không. Tôi chỉ cần bước vào thang máy và bấm nút điện là thang chạy lên ngay.
Nhà truyền giáo hỏi tiếp, thế anh có sợ khi bước vào thang máy ấy không? Anh có nghĩ rằng chỉ bước vào, bấm nút mà từ dưới hầm sâu lên tận đây, như thế là quá giản dị và quá rẻ không? Anh công nhân nhanh nhẹn trả lời, không, dễ đối với tôi bây giờ, chứ công ty mỏ đã trả không biết bao nhiêu tiền mới đặt được chiếc thang máy như thế đó. Nói xong, anh công nhân hầm mỏ bỗng nhiên hiểu ngay, tin Chúa Giêsu được tha tội cũng tương tự như thế. Đối với anh và đối với mọi người, chỉ cần tin Chúa Giêsu là được cứu rỗi. Nhưng Chúa Giêsu đã trả một giá rất đắt khi Ngài đem chính sinh mạng của Ngài để chịu chết đền tội cho chúng ta. Cuộc khổ nạn của Chúa cứu thế được chép trong Thánh Kinh là sự thật. Ngài đã trải qua sự thương khó và cuối cùng bị đóng đinh trên thập tự giá vì yêu thương con người, trong đó có quý vị và tôi. Thánh Kinh Thơ La Mã chương 5 câu 6 đến câu 8 chép, thật vậy, khi chúng ta còn yếu đuối, Chúa cứu thế Giêsu đã theo kỳ hẹn chịu chết vì kẻ có tội, vả họ mới có kẻ chịu chết vì người nghĩa, dễ thường cũng có kẻ bằng lòng chết vì người lành. Nhưng Đức Chúa Trời tỏ lòng yêu thương Ngài đối với chúng ta, khi chúng ta còn là người có tội, thì Chúa cứu thế Giêsu vì chúng ta chịu chết. Nếu quý vị muốn tiếp nhận tình yêu của Chúa ngay giờ phút này, quý vị chỉ cần ăn năn tội lỗi và mở cửa lòng quý vị để Chúa Giêsu ngự trị. Thiên Chúa hiện diện khắp nơi, Ngài đang ở cạnh quý vị và nghe quý vị thành tâm thưa chuyện với Ngài. Chúng tôi xin đề nghị quý vị nói những lời sau đây. Lạy Cha nhân từ, con nhận biết con là người có tội, cần được sự tha thứ. Con tin chắc rằng Chúa Giêsu đã giáng thế để chịu chết đền tội cho con. Ngài cũng đã sống lại để con được sự sống vĩnh cửu. Con xin ăn năn mọi tội lỗi và đặt lòng tin nơi Chúa hôm nay. Con xin Chúa ban cho con một cuộc sống mới phước hạnh trong sự yêu thương của Ngài. Con tạ ơn Chúa và cầu nguyện nhân danh Chúa Cứu Thế Giêsu. Amen. Amen nghĩa là mong muốn nhận được điều mình cầu xin. Thánh Kinh chép, hễ ai tin nhận Ngài thì Ngài ban cho quyền làm con cái Thượng Đế. Nếu quý vị đã cầu xin Ngài vào lòng và tin vào sự cứu chuộc của Chúa Giêsu, thì tội lỗi quý vị đã được tha, quý vị đã trở thành con cái của Ngài. Chúng tôi xin chúc mừng quý vị và cầu Chúa hướng dẫn quý vị trong cuộc sống mới. Xin quý vị liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ được loan báo cuối chương trình phát thanh để nhận được miễn phí tập tài liệu và cuốn băng Những Bước Đầu Theo Chúa. Xin kính mời quý vị liên lạc với các nhà thờ Tin Lành gần nơi quý vị ở để được hướng dẫn thêm và để sinh hoạt với các tín hữu cùng niềm tin.
Nghe về tình yêu Chúa, đừng còn nhiều lời hứa. Dù năm tháng nhiều quên lãng, Chúa vẫn có đây. Khi mình bước đi trong cuộc sống, có Chúa đi cùng, chân không nặng bao nhiêu lo lắng, Chúa gánh thay dùm. Con đường nào mình đến êm đềm bằng tình Chúa, vì đến cuối cùng chân lý vẫn chính nơi Cha.
Muốn nhận được các văn phẩm Cơ Đốc hoặc cuộn băng phát thanh hôm nay để nghe lại, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tin Lành Bay Area, PO Box 610 550 San Jose, California 95161. Email address pttinlanh@tinlanhbayarea.org hoặc vào website của chương trình Phát thanh Tin Lành ở www.tinlanhbayarea.org. Xin cảm ơn và kính chào quý vị. Kính chúc quý vị một tuần lễ an lành trong tình yêu Thiên Chúa.
Chân lý.